Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 26 tháng 1, tức ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Các cơ sở y tế khám cấp cứu cho hơn 240.000 bệnh nhân trong 5 ngày nghỉ Tết.
Bảo đảm an toàn giao thông cho người dân trở lại nơi làm việc học tập sau Tết.
Đường sắt cần 8.000 tỷ đồng để thay đầu máy toa xe hết niên hạn.
Hơn một nửa số vụ tấn công hàng loạt tại Mỹ là do mâu thuẫn cá nhân.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Bộ Tài chính, giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong ngày hôm nay, tức ngày mùng 5 Tết, sẽ không có sự biến động lớn về giá do nguồn cung hàng hóa sẽ nhiều hơn so với các ngày trước và nhu cầu không có đột biến. Một số mặt hàng rau củ quả thực phẩm tươi sống dự báo sẽ tiếp tục giữ mức giá tại các tỉnh thành phố lớn do nhu cầu tăng hơn so với ngày mùng 4 Tết khi người dân di chuyển về để chuẩn bị đi làm. Riêng dịch vụ trông giữ xe, dịch vụ ăn uống, đổ lễ thắp hương có thể vẫn tiếp tục ở mức cao do số lượng người dân đi du xuân đầu năm và đi lễ tăng cao.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế cho biết, tổng hợp tình hình khám chữa bệnh cấp cứu, tai nạn, ngộ độc ghi nhận từ báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc tính từ 7 giờ ngày 24 tháng 1 đến 7 giờ ngày 25 tháng 1, tức ngày mùng 4 Tết Quý Mão 2023, cho thấy có 101.947 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh. Trong 5 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế trên toàn quốc thực hiện khám cấp cứu cho 242.108 bệnh nhân, tăng 35,6%. Số bệnh nhân nhập viện nội trú là 113.869 bệnh nhân, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2023. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính đối với các cơ quan đơn vị thuộc thành phố, qua đó tham mưu kịp thời việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt các trường hợp tiêu cực liên quan đến việc giải quyết công việc với người dân, tổ chức và doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội. Thời hạn kiểm tra từ ngày ban hành quyết định đến hết ngày 31 tháng 12.
Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, do dòng chảy kiệt về đồng bằng, phụ thuộc khá lớn vào vận hành thủy điện ở thượng nguồn. Tháng 1, tháng 2, vùng giữa đồng bằng sông Cửu Long mặn với nồng độ 4 gram trên 1 lít, có thể xâm nhập sâu 45 trên 60 km. Nếu thượng lưu vận hành xả nước bất thường, sẽ xâm nhập sâu hơn 50 đến 65 km. Dự báo điều kiện khí hậu mùa kiệt này được xem là thuận lợi ở lưu vực Mekong và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mưa bằng hoặc cao hơn trung bình nhiều năm.
Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng thuộc Bộ Giao thông Vận tải vừa thông tin tiến độ triển khai một số dự án cao tốc khu vực phía Bắc. Cụ thể, dự án đường bộ cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hòa Bình dài 34 km, địa phương đang tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự kiến phê duyệt trong quý 1 năm 2023. Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La dài 31,6 km cũng dự kiến được phê duyệt trong quý 1 năm 2023. Liên quan đến dự án đường bộ cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai dài 40,2 km, Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng cho biết công trình đang được tỉnh Phú Thọ tổ chức thi công, sản lượng đạt 43% giá trị hợp đồng.
Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đến năm 2025 sẽ thiếu trầm trọng đầu máy, toa xe để phục vụ vận tải. Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2025, số lượng đầu máy chỉ còn lại là 202 đầu máy. Như vậy, ngay từ đầu năm 2025, toàn ngành đường sắt đã thiếu 35 đầu máy phục vụ vận tải. Các năm tiếp theo, số lượng đầu máy thiếu sẽ tiếp tục tăng lên. Để đầu tư số này, Tổng Công ty tính toán sơ bộ cần đến khoảng 8.000 tỷ đồng và đó mới chỉ là thay thế đầu máy toa xe hiện nay, tức sử dụng dầu diesel chứ chưa tính đến đầu máy toa xe sử dụng nhiên liệu xanh.
Dự báo trong ngày hôm nay, ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường sẽ tăng đột biến, kéo theo đó là tỷ lệ các vụ tai nạn giao thông có thể gia tăng. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa có công điện chỉ đạo yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương huy động tối đa cán bộ chiến sĩ để tổ chức triển khai các phương án phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm và các tuyến cửa ngõ xuyên tâm các thành phố, nhất là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trên đường bộ và đường thủy.
Cũng theo Cục Cảnh sát Giao thông, ngày 25 tháng 1, tức mùng 4 Tết Quý Mão, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 19 người. Đây là ngày có số vụ tai nạn, số người chết và bị thương cao nhất trong 6 ngày nghỉ Tết năm nay. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, tai nạn giao thông giảm 3 vụ, giảm 2 người chết, giảm 3 người bị thương. Các vụ tai nạn trên đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Trung Quốc CDC nhận định dịp Tết Nguyên đán có thể khiến dịch bệnh nghiêm trọng hơn ở một số khu vực, nhưng làn sóng COVID-19 thứ hai khó có thể xảy ra trong 2-3 tháng tới do tỷ lệ người Trung Quốc mắc COVID-19 đã lên đến khoảng 80%. CDC Trung Quốc cũng cho biết việc đi lại của người dân trong dịp Tết cũng làm gia tăng sự lây lan của virus SARS-CoV-2 trong ngắn hạn. Theo số liệu của chính phủ Trung Quốc, tính đến hôm 12 tháng 1, gần 60.000 người dân nước này đã tử vong tại bệnh viện do đại dịch.
Hơn một nửa số các vụ tấn công hàng loạt ở Mỹ trong giai đoạn 2016-2020 xuất phát mâu thuẫn cá nhân, tranh cãi nội bộ tại nơi làm việc. Thông tin trên là kết luận trong báo cáo của cơ quan mật vụ Mỹ được thực hiện nhằm nhận diện các dấu hiệu cảnh báo sớm để ngăn chặn hiệu quả các vụ tấn công bạo lực. Theo báo cáo công bố mới đây, những kẻ tấn công chủ yếu là nam giới, thường có tiền sử mắc các chứng bệnh liên quan tới sức khỏe tâm thần, tài chính không bảo đảm hoặc có yếu tố bạo lực gia đình. Súng là vũ khí được hung thủ lựa chọn hàng đầu với tỷ lệ 73% số vụ tấn công là sử dụng vũ khí nóng.
Trong báo cáo kinh tế thường niên của chính phủ Đức công bố ngày 25 tháng 1, năm nay, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Đức dự kiến đạt tăng trưởng 0,2%, tăng so với mức dự báo sụt giảm 0,4% đưa ra hồi mùa thu. Lạm phát cũng được dự báo giảm từ mức 7% đưa ra trước đó xuống mức 6% trong bối cảnh giá năng lượng đã giảm. Theo Bộ trưởng Kinh tế Liên bang, hiện không còn dấu hiệu suy thoái mà nhiều nhà quan sát trước đây cho là không thể tránh khỏi. Đức đã cho thấy khả năng chống chịu tốt với khủng hoảng và đã đạt được những kết quả tốt trong lĩnh vực kinh tế.
Cục Thống kê Australia cho biết lạm phát của nước này đã lên tới 7,8% trong năm 2022, mức cao nhất trong 33 năm qua. Nguyên nhân là do chi phí cho các kỳ nghỉ lễ trong nước và quốc tế đắt đỏ hơn, cùng với đó là giá điện cao hơn. Mức lạm phát 7,8% cao hơn dự kiến của chính phủ nhưng vẫn thấp hơn mức dự báo 8% của Ngân hàng Dự trữ Australia. Có những dấu hiệu cho thấy lạm phát tăng đang khiến cho người dân giảm chi tiêu. Cụ thể, chi tiêu bán lẻ giảm 0,9%, giá điện tăng 8,6%, lãi suất cao hơn đã làm tăng số tiền trả nợ thế chấp đối với nhiều người Australia, đồng thời làm giảm sức nóng của thị trường bất động sản.
Microsoft cho biết đang điều tra nguyên nhân gây ra sự cố gián đoạn hoạt động trên nhiều dịch vụ của tập đoàn công nghệ này, trong đó bao gồm cả Teams và Outlook, nguyên nhân gây ảnh hưởng đối với hàng nghìn người dùng trên thế giới. Tuy nhiên, Microsoft không tiết lộ số lượng người dùng bị ảnh hưởng sự cố nói trên, nhưng dữ liệu từ trang giám sát hoạt động mạng lưới Internet toàn cầu Dow Detector cho thấy đã có hơn 3.900 khách hàng tại Ấn Độ ghi nhận sự cố này, trong khi tại Nhật Bản là hơn 900 người dùng. Số các trường hợp gặp trục trặc khi truy cập các dịch vụ của Microsoft cũng tăng đột biến tại Australia, Anh và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE.
Một đợt thời tiết lạnh bất thường và hệ thống áp suất cực thấp đã khiến cho tuyết rơi dày và gió thổi mạnh hoành hành tại Nhật Bản từ ngày 24 tháng 1. Tuyết đã bao phủ nhiều vùng ở Nhật Bản, gây tắc nghẽn giao thông, hàng trăm chuyến bay bị hủy, hoạt động tàu hỏa bị gián đoạn, ít nhất 3 người đã thiệt mạng. Các hãng hàng không nội địa đã hủy hơn 300 chuyến bay, trong khi dịch vụ tàu cao tốc bị đình chỉ hoặc hoãn ở miền Bắc Nhật Bản. Thời tiết khắc nghiệt dự kiến sẽ còn tiếp tục kéo dài trong ngày hôm nay, ngày 26 tháng 1.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tờ Daily Mail đưa tin, nhà Glazer, chủ sở hữu hiện tại của Manchester United, muốn bán sạch cổ phần của đội bóng thay vì một phần như trước đây. Họ giao bán đội chủ sân Old Trafford hồi tháng 11 năm ngoái và tìm được một vài nhà đầu tư tiềm năng. Ban đầu, Glazer muốn giữ lại một ít cổ phần, nhưng bây giờ họ sẵn sàng bán sạch cổ phần với giá 6 tỷ bảng. Người đại diện của Milan, Skriniar, xác nhận trung vệ này sẽ không gia hạn hợp đồng với Inter Milan, đồng nghĩa trở thành người tự do vào tháng 6 tới. Nhiều nguồn tin uy tín cho biết Skriniar đang đàm phán gia nhập Paris Saint-Germain. Hè năm ngoái, Paris Saint-Germain từng trả cho Inter 70 triệu euro, nhưng giờ thì đội bóng Italia đối diện viễn cảnh mất trắng trung vệ xuất sắc này. Djokovic đang tiến những bước vững chắc đến danh hiệu Australia Open thứ 10 trong sự nghiệp. Khởi đầu đáng lo ngại với chấn thương gân khoeo, nhưng Djokovic dần hồi phục và càng chơi càng hay. Ở cuộc so tài với Andrei Rublev tại tứ kết, ngôi sao người Serbia cho thấy phong độ cực ấn tượng, phải chạm trán hạt giống số 5, nhưng Djokovic hoàn toàn áp đảo về mọi chỉ số và có chiến thắng áp đảo 3-0, 6-1, 6-2, 6-4, giúp Novak Djokovic lần thứ 10 vào bán kết Australia Open.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, Bắc Bộ giảm mây chuyển nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh miền Bắc sẽ phổ biến từ 19 đến 22 độ. Riêng ở một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc có nhiệt độ cao hơn. Nhưng trạng thái nắng ấm ở Bắc Bộ không kéo dài lâu bởi từ đêm nay khối không khí lạnh ở phía Bắc lại được tăng cường trở lại. Dưới tác động của khí lạnh, ngày mai Bắc Bộ sẽ chuyển nhiều mây hơn, trời sẽ rét kéo dài. Quá trình suy yếu của không khí lạnh cũng khiến cho thời tiết ở Trung Bộ trong ngày hôm nay chuyển tốt hơn khi mưa chỉ xuất hiện lác đác ở một vài nơi, còn nền nhiệt trên các khu vực cũng tăng dần. Dự báo, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ là 21 đến 24 độ. Còn vùng từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ cũng tăng lên ngưỡng 25 đến 29 độ, có nơi cao hơn 30 độ. Khu vực có thời tiết nắng nhiều hơn cả trong ngày hôm nay vẫn là các tỉnh thành phía Nam. Ở Nam Bộ, nắng sẽ xuất hiện từ sớm và duy trì cho đến chiều, nên nhiệt độ trưa và chiều khá cao, dao động từ 30 đến 33 độ. Cục bộ một số nơi ở miền Đông như Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ Dầu Một hay Đồng Phú có mức nhiệt trên 33 độ. Còn ở Tây Nguyên, dù cũng có nắng từ sáng, nhưng do địa hình cao nguyên cộng thêm với hơi lạnh ở phía Bắc khuếch tán xuống, nên nhiệt độ vẫn còn duy trì ở mức khá mát mẻ, từ 25 đến 28 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày Tết thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.